Thầy Quan Hỷ giải thích dùm cho con. Và con thiết nghĩ cũng có vài Phật tử cũng chưa thông. Một, tu minh sư là gì? Hai, từ ngữ đủ duyên tiếng Anh là gì? Ba, từ ngữ áo tràng tiếng Anh là gì? Thứ tư là cửu trụ ta bà là gì? Bây giờ thứ nhất là tu minh sư là tu gì? Em không biết. Có lẽ là ý nói là mình tu với một người thầy, một vị minh sư á. Thật sự ra cái chữ minh sư là người thầy sáng biết, người thầy sáng suốt. Cũng giống như ông vua mà ông sáng suốt thì gọi là minh quân. Ông mà u tối nghe lời định thần gọi là hôn quân. Thì một người thầy cũng vậy. Người thầy là người khai mở dẫn dắt cho mình trên con đường tu tập. Vậy thì bây giờ căn cứ vào đâu để mình tạm gọi là minh sư? Mình không dám nói trọn vẹn. Và nếu ai là minh sư người ta cũng chẳng dám tự xưng. Thì bây giờ mình là người đệ tử thì mình tự kiểm nhận thôi. Có vào ví dụ vậy nè. Bây giờ mình là một người rất là nóng giận, mà mình tìm tới thầy để mong thầy cho mình được cái cơn nhẹ nhàng giống thầy. Ai ngờ mình gặp thầy, thầy nóng hơn mình. Thì nhưng mà thầy có thể minh sư ở mặt khác. Thầy minh sư ở cái chỗ rất lanh lợi ứng xử, nhưng ông rất nóng tánh. Thì thôi bây giờ mình nhận á, mình tu học được thầy này ở mặt này, còn mặt kia mình tu học ở một vị thầy khác. Thế thì đời của chúng ta minh sư đầy dẫy. Thì nếu mình trải được cái tâm như vậy thì mình không bị cố chấp bởi một sư nào. Như quý vị quy y tăng, tăng là mười phương tăng, chứ không phải chỉ có một thầy. Một thầy mà làm lễ quy cho mình là đại diện cho chư tăng, chứ không phải thầy đó chỉ là thầy mình, còn các thầy khác là không phải. Mình nghĩ như vậy là mình chưa hiểu được ý nghĩa quy tăng. Quy tăng là quy đoàn thể những người tu theo Phật. Sư Tào, sư Lào, sư Thái, sư Miên, sư nào có tu hành đàng hoàng đều là thầy mình hết. Còn nếu mà nói mình đi tìm minh sư á, mà nếu mà mình đi tìm thật một minh sư á, có lẽ mình đi mòn dài sắc cũng chưa hài lòng mình. Bởi vì lúc nào ở đây là phàm phu tăng, chứ chưa phải là thánh tăng, cũng chưa phải là A-la-hớn. Thì bây giờ mình sống trong cõi phàm thì thôi, bây giờ thầy, tất cả thầy phàm, nhưng mà mỗi thầy phàm có một điểm ưu, thì chúng ta nhận cái đó chúng ta học. Thì thế là mình sướng quá, đi đâu cũng nhiều thầy hết trơn, thì khỏi bị dính mắt. Ông đó là minh sư, mấy thầy kia không phải. Mình vướng vậy mình cũng khổ, mà nhiều khi mình còn mang cái lỗi nữa, phải không? Còn giờ mình nghĩ mỗi thầy đều có cái hay để mình học. Có thầy giỏi mặt thân giáo, có thầy giỏi mặt khẩu giáo, có thầy giỏi mặt ý giáo, thân khẩu ý, phải không? Mình dạy đệ tử, mình dạy con mình, phải không? Giống như á, con mình cũng vậy. Có nhiều lúc có nhiều đứa con á, mình hạp với nó mặt này, có những đứa con mình hạp ở mặt khác. Bữa nào đứa con nào muốn đi chợ, đi shopping á, kêu đứa đó, nhỏ nó giờ chịu chơi lắm. Tôi chở tôi đi, nó có nói gì. Thôi đi chợ kêu nhỏ này đâu. Nhỏ này đi nó hay càm ràm, nói má hay mua. Nhưng mà hãy muốn đi chùa kêu nhỏ đó, nhỏ đó khoái đi chùa. Có phải vậy không? Thành ra con mình nó cũng có nhiều đứa, mỗi đứa nó có một kiểu. Thì mình lựa đứa nào nó hợp với mình, cái mặt nào thì mình ứng xử. Thế thì mình đâu có bỏ đứa con nào đâu. Đứa con nào nó cũng thấy là mẹ thương đồng đẳng. Còn mình chấm con đứa cho mấy đứa kìa, nó nói má thường con đứa kìa. Thì cũng thế thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta có được một cái nhận ra như vậy, cái mình sống vui vẻ, mà thầy nào cũng có những cái chiêu để mình học hết. Giống như biểu Pháp Hòa hát hay là hát không nổi rồi đó. Mà nó muốn hát hay phải theo thầy trụ trì đây. Giờ thứ hai, chữ duyên á, tạm gọi là condition, phải không? Condition tức là những điều kiện. Chữ duyên nghĩa là điều kiện. Thì tất cả những cái gì chúng ta đủ điều kiện là khi nó enough cái condition. Thật ra đó thì Phật giáo nguyên thủy không có cái áo tràng, cái áo tràng là chúng ta chế kể từ khi đạo Phật du nhập vô nước Việt Nam. Bởi vì cái đất nước của chúng ta là cái đất nước lễ nghĩa, mình kính ai là mình phải kính đáo chứ không thể hở hang. Vì vậy cho nên mình mới chế ra cái áo tràng. Áo tràng là gì? Là áo dài, tràng là trường, là dài đó. Dài cái tay, dài cái thân. Thân á, thì che được cái chân, tay thì nó che được cánh tay. Bởi vì cái người Á Đông mình là biểu cái gì mà mình kính trọng là phải có cái sự kính đáo ở thân thể. Cho nên là ai ăn mặc mà không được kính đáo thì mặc cái áo tràng vô để nó che cả chân tay của mình, vậy thôi. Cho nên là mình tạm gọi cái áo tràng đó là cái grey robe, áo màu xám. Nếu mình dịch là long robe nghe không được, áo xám, thì chúng ta dịch là grey robe, brown robe, yellow robe, áo y, áo nâu, áo xám, ví dụ vậy đó. Còn để nói thêm ý nghĩa một chút là tại sao Phật giáo Việt Nam chọn áo lam. Và nói chung là áo nâu, áo lam, áo vàng là bao màu áo của đạo Phật. Màu lam là tượng trưng cho màu khói nhang, hiền hòa, nhẹ nhàng, để nhắc nhở mỗi người chúng ta phải tập nhẹ nhàng như làn khói, đừng sống nặng nề như tro nó rớt xuống. Màu lam còn tượng trưng cho là một cái màu đất mà đất còn non, phải không? Đất non là màu xám, đất già là màu gì? Màu nâu. Tượng mà bởi vậy cho nên mấy thầy mới mặc áo nâu. Mà cả hai màu đều tượng trưng cho đất, tượng trưng cho nhẫn nhục chịu đựng. Áo màu vàng cũng là màu của đất, tượng trưng cho nhẫn nhục chịu đựng. Không có cái gì dày như đất, không có cái gì rộng như đất, và cũng không có cái gì chắc như đất. Quý vị xây nhà, xây cửa, xây bất cứ cái gì cũng phải xây từ mặt đất. Muốn trồng tất cả hạt giống, cây cỏ phải trồng từ lòng đất. Thế thì đất này tượng trưng cho tâm. Muốn xây dựng cái gì phải nền tảng là tâm. Muốn gieo trồng cái gì cũng phải gieo trồng từ tâm. Và chỉ có tâm mới đủ năng lực chịu đựng. Quý vị thấy cái tâm mình bao lớn không? Không thấy, không biết. Vậy mà sơn hà đại địa này chưa hết, chuyện gì của thế gian này mình cũng chứa hết đó. Chỉ cần mà nghe xong là chứa, nghe xong là chứa. Vui buồn, thương ghét, giận hờn, ai tốt, ai xấu chứa hết. Thế thì cái tâm mình nó chứa dễ sợ không? Rồi bây giờ câu thứ tư là cửu trụ ta bà. Chữ cửu là dài hạn, chữ trụ là ở, ta bà là thế gian mình đây. Danh từ này trong Phật học á, được gọi là sống lâu ở đời, để mình cầu chúc cho chư tăng, những người mình thương quý. Thí dụ mình đã gặp quý thầy đầu năm á, con kính chúc thầy thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, cửu trụ ta bà. Nghĩa là chúc thầy sống lâu ở đời để mà tiếp tục độ sanh, làm việc tốt, làm việc lành. Chữ cửu là dài, trụ là ở, còn ta bà là tiếng Phạn. Tiếng Hán dịch chữ ta bà là kham nhẫn. Cõi này là cõi phải kham nhẫn, kham nhẫn dữ lắm. Đối với con người thì gọi là sanh nhẫn, đối với các pháp hay là thời tiết gọi là pháp nhẫn. Ví dụ như mấy ngày nay mình ngồi ngoài này có pháp nhẫn không? Có không? Pháp nhẫn bởi vì nóng quá. Rồi bữa nào mà mưa quá thì cũng phải pháp nhẫn. Hay là ở đây thường có bão, có tornado thì gọi là pháp nhẫn. Rồi mình sống với cái người kia họ nóng giận hay la sản lên thì kêu là sanh nhẫn. Nhẫn con người thì gọi là sanh nhẫn. Nhẫn sự việc, nhẫn hoàn cảnh, nhẫn thời tiết, vân vân gọi là pháp nhẫn. Thế gọi là ta bà. Ta bà là kham nhẫn, kham chịu và nhẫn nhục. Thôi câu cuối ha. Xin thầy giải thích là tâm không khởi tâm, không động niệm. Cuối xin thầy giải rõ thêm cho con được nghĩa tâm không khởi tâm. Cái này nói về hai tâm. khởi tâm là tượng trưng cho tâm vọng, còn cái tâm đầu là tâm tịnh, tâm chân. Bây giờ Pháp Hòa tạm giải cái chỗ tự tâm ha. Tâm là những cái nhận biết hiện thực, nó không có nơi chốn, nó nhận biết những cái gì đang xảy ra. Nhưng mà chúng ta có hai thứ tâm, một là tâm vọng, hai là tâm chân. Tâm chân á là tâm thuần chất, không khởi bất cứ một ý nghĩ gì. Còn cái tâm vọng á là cái tâm so sánh. Có là ví dụ trước khi mình gặp thầy Pháp Hòa, mình chỉ gặp thầy Quảng Kiên thôi, thì cái tâm của mình là thầy Quảng Kiên thế này, thầy Quảng Kiên thế kia. Nhưng khi mình gặp thầy Pháp Hòa thì cái tâm mình nó dán cho thầy Pháp Hòa, xong bắt đầu đem ra sao? Thầy Quảng Kiên cao hơn thầy Pháp Hòa, rồi thầy Pháp Hòa đen hơn thầy Quảng Kiên. Tức là mình bình thường của mình không thấy gì, cái tâm mình chân lắm. Nhưng mà hễ có cái thứ hai là cái tâm vọng nó khởi, là cái tâm so sánh, có phải không? Cho nên á, ví dụ như á, một lúc mình mới tới Mỹ á, cái mình ước nha, thôi tôi không có mong gì hết, có cái nhà ở là tôi mừng rồi. Vậy mà có tiền đi mua nhà, cái sao nhà này không đẹp. Mới đầu thì mình nói thì sao, có cái nhà ở là mừng. Thế do trên mới biết là cái tâm của mình nó khó định, phải không? Vì nó cứ vọng khởi liên miên. Quý vị đang ngồi đây nghe Pháp Hòa nói là tâm quý vị hướng về Pháp Hòa rồi. Vậy đó, mà hãy ai bên hông này mà làm rớt một chai nước là quý vị ngó bên này liền. Vậy thì tâm này đang khởi tâm kia, hiểu ý không? Vậy thì tâm không khởi tâm, nghĩa là tâm chơn đừng có khởi với những cái lăng xăng kia. Bởi vì lăng xăng kia là tâm vọng. Mình đang ngồi thiền, quán niệm hơi thở vô ra biết, cái tự nhiên một cái ý nghĩ khác nó xen vô. Nên ơi, lát nữa mình phải nhanh chân đi ra, chứ để hết đồ ăn là bữa nay có bộ đông phải bếp nấu ít. Cái tâm đó là tâm vọng. Vọng nghĩa là gì? Vọng là không có thật. Cái lúc mình đang ngồi quán hơi thở để mà ăn thua chuyện đồ ăn, vậy mà nó khởi cái tâm vọng lên. Quý vị thấy không? Thành thử ra mình á, cái tâm mình á vốn là nó bình an lắm, nhưng mà sở dĩ nó bất an là bởi vì những cái cảnh duyên bên ngoài nó khởi. Cho nên tất cả sự tu tập của chúng ta cũng không ngoài một mục đích là làm sao trở về được với cái tâm chân của mình.